Hồ sơ Fulro, những bức thư giảm thiểu xương máu. Khỏi phải nói, các bạn cũng có thể hình dung được cảm giác khi chuyến xe chở đoàn của ông Jaduk buộc phải quay trở lại Đà Lạt, chấm dứt giấc mộng xuyên đại dương của cả đoàn. Phản ứng đầu tiên của họ là quay lại nhìn vị tổng tư lệnh và chờ ngài có giải pháp gì để lật ngược thế cờ. Thế nhưng, ông Jaduk chỉ ngồi yên, bất động. Thành công bước đầu của ban chuyên án là một kết quả đúng như mong đợi. Ta đã bắt gọn bí mật 10 người theo Fulro, đặc biệt là nhân vật Naria Jaduk. Bây giờ là bước khai thác và cảm hóa họ. Đây có lẽ là việc quan trọng nhất và được mong đợi nhiều nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của ngành công an. Thời gian lúc này rất gấp rút. Việc khai thác ông Jaduk, ông Lamujem và toán Fulro này được tiến hành với tinh thần khẩn trương nhất, tập trung nhất, vừa khai thác, vừa cảm hóa để họ trở về với buôn làng. Từ kết quả đấu tranh với nhóm của ông Jaduk, ta có thêm tài liệu để thấy rõ mấy vấn đề sau. Việc chuẩn bị và có ý đồ trốn ra nước ngoài thực tế chỉ có vài chục Fulro đang ở trong hàng Lóc Carong với Jaduk. Tất cả số người này bi quan về tình hình Fulro hiện nay nên tìm cách ra nước ngoài để xin viện trợ. Việc này không được toàn bộ số chỉ huy Trung ương Fulro, chủ yếu là người ED, Bana chấp thuận, nên ông Jaduk cùng số thân cận đã thực hiện việc liên lạc để xuất dương một cách bí mật. Mâu thuẫn giữa Fulro ED với Fulro Cờ Hò và số Fulro thuộc dân tộc khác ngày càng gay gắt. Thậm chí, một số Fulro ED muốn tìm cách tiễu trừ cả Paju, phó tổng tư lệnh, đệ nhị phó thủ tướng, người Bana của chúng. Tuy nhiên, số này đang mượn danh ông Paju để có nhiều quyết định chi phối quân khu 4. Nhưng do ảnh hưởng uy tín của ông Jaduk còn ăn sâu và có hiệu lực hầu hết trong lực lượng Fulro, nên chưa đến mức xảy ra các cuộc thanh trừng lẫn nhau. Về phần ông Jaduk, theo lời ông kể lại khi chiếc xe chở ông dừng lại giữa đường và đưa ông cùng các anh em đến nhà khách công an Lâm Đồng. Sau đó, xuất hiện cả những người tóc đã bạc được giới thiệu là lãnh đạo chính quyền, công an Lâm Đồng. Ông đã hiểu ra rằng hội Caritas chính là những người cộng sản. Cảm giác của ông lúc này là ngại ngùng và bái phục sự tài ba của những người làm công an cách mạng. Một ngày, hai ngày trôi qua, ông Jaduk không sao tự giải đáp được những thắc mắc về chính sách tù binh của cộng sản. Ông tự xếp mình là tù binh. Ngày phút đầu tiên ở Eo Gió, khi biết mình đã vỡ mộng xuất dương, ông Jaduk đã cầm chắc một cuộc xử bắn mà trước hết là bị tống giam trong căn phòng chật chội, hôi hám và bị tra tấn, hòng buộc những người theo Fulro như ông phải trả giá đắt về tội lỗi mình đã gây ra với cộng đồng, với dân tộc. Thế nhưng, cũng chính từ giây phút đầu tiên ấy, ông Jaduk đã phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi cả ông và 9 người của ông trên xe đều được đối xử rất tử tế. Cả 10 người đều được vào ở nhà khách, được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, rồi ăn một bữa cơm ngon, hút thuốc lá Đà Lạt, uống nước trà Bê Lao, được xem TV và được hướng dẫn sử dụng các vật dụng sinh hoạt trong phòng nghỉ, phòng khách. Cứ như thể họ là thượng khách của công an Lâm Đồng. Nhiều buổi tối sau đó, tất cả đều được ngủ với nệm ấm, chăn êm. Đêm đầu tiên, ông Jaduk trằn trọc không làm sao chợp mắt. Và rồi, khi chiếc kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, ông Jaduk gạt hết mọi hoài nghi, lo sợ, vùi mình ngủ đẫy giấc mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Tưởng mình vẫn nằm mơ, ông vội bấm mạnh tay vào người và tìm gọi các anh em của mình. Nhận ra sự thật, ông Jaduk thấy mừng vui quá đỗi. Sự đối xử của những người cộng sản, những chiến sĩ công an cách mạng, những người mà ông đã từng được giáo dục, áp đặt và nảy nở suy nghĩ đó là kẻ thù không đội trời chung với Fulro là như thế này sao? Dù có nghĩ nát óc, ông Jaduk cũng không thể hiểu nổi. Bên chiếc bàn lớn trong phòng khách, ông Jaduk từ chối bữa ăn sáng đã được dọn sẵn và châm một điếu thuốc hút. Ông bình tĩnh nhớ lại từng lời mà ông Tư, một trong những người chỉ huy công an hôm qua, đã nói với ông cùng nhóm người bị bắt. Nhân dân và chính quyền cách mạng ủy thác cho tôi nói với các anh rằng các anh đã được cứu sống, được đối xử tử tế theo đúng chính sách đoàn kết các dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mai mốt, người nào lập công chuộc tội với nhân dân sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Ký ức về những cán bộ cách mạng bỗng hiện lên trong đầu ông Jaduk từ những mảnh lắp ghép mà ông đã thấy, đã nghe kể lại. Ông nhớ, vào cuối năm 1977, có lần ông đã bí mật vượt hàng chục cây số đường rừng để trở về thăm nhà, thăm vợ con và người mẹ già của ông đang bệnh nặng trong căn nhà dài ở thôn Ca Đô Mới, xã Ca Đô, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Lần đó, chẳng hiểu sao ông vừa về đến nhà lúc nửa đêm, thì sáng hôm sau, độ 7 giờ, ông đang dùng bữa sáng trong con buồng kín của gia đình thì nghe có khách mang đường, sữa đến thăm mẹ của ông bị ốm. Khách, theo vợ, con và em gái ông nói là cán bộ thôn, xã và cả công an. Tất nhiên, ông vẫn ngồi im và nghe không sót lời thăm hỏi, dặn dò nào giữa mấy cán bộ với gia đình. Nào là mong bà mau chóng bình phục để con cháu yên tâm lo làm ăn, lao động. Rồi hình như có cả sách, vở, bút mực tặng cho thằng Gia Đim và con bé Hờ Rê đang học lớp 1 và lớp 2 thì phải. Chẳng ai đã động lời nào đến ông hết cả. Như thế cũng là may. Xong để phòng xa, ông đã bí mật kêu con gái ra dặn mấy người theo bảo vệ ông và gia đình phải cảnh giác với mấy ông cán bộ. Rồi lần gặp gỡ cách đây cũng gần 3 năm, khi người vợ thân yêu của ông gùi đầy một gùi gạo vào thăm ông trong hang Block Carong. Bà cứ luôn miệng khoe rằng có cán bộ cách mạng vào từng gia đình, hướng dẫn mọi người trồng trọt, chăn nuôi để tăng năng suất. Có ngôi trường tiểu học mới xây ngay trung tâm xã, học sinh người dân tộc thiểu số được miễn giảm hết các khoản học phí. Bà con buôn làng mừng lắm vì không lo trẻ con bị mù chữ nữa. Nhà bây giờ lúa gạo đủ ăn. Thế nhưng, lúc đó ông chẳng buồn nghe mà bảo bà hãy chịu khó chờ ngày ông có quyền hành thực sự. Lúc đó, bà chẳng phải làm gì vất vả mà còn có kẻ hầu người hạ. Cuối cùng thì mọi suy nghĩ của ông Trần Đúc lại quay về với ông Tư, người mà Tổng Tư lệnh Fungro đã phải thừa nhận. Tôi đã bị đo ván trước ông. Quyết định sáng suốt của đệ nhất Phó Thủ tướng Fungro, Đại tá Nguyễn Văn Độ, nguyên Giám đốc Công an Lâm Đồng cho biết, từ kết quả khai thác ông Naria Jaduk, Ban chỉ đạo chủ trương thuyết phục Jaduk và nhờ ông tham gia vào việc câu nhử số Fungro đang ở trong rừng, thông qua sự giúp đỡ của Hội Caritas, như đã làm vì ông. Này, để thuyết phục hơn, rất cần ông viết thư gửi đến số bạn bè, anh em trong Fungro của ông để đưa họ trở về. Lúc đầu, ta đặt vấn đề này với ông Jaduk, nhưng ông không chấp nhận. Ông Jaduk khẳng định rằng, tội lỗi của mình gây ra cho cách mạng, cho dân thường, cho xã hội là rất lớn, đáng tội chết. Nếu cách mạng không khoan hồng mà trừng trị thì ông không có điều gì thắc mắc. Ông Jaduk cũng đồng ý là Fungro không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, vẫn phải sớm kêu gọi những người con theo Fungro trở về làm ăn, xây dựng buôn làng, quê hương. Ông sẵn sàng đứng ra kêu gọi số bạn bè và anh em còn ở Fungro trở về. Nếu viết thư cho số bạn bè của ông hiện đang cầm đầu Fungro để họ tin vào con đường xuất dương của Hội Caritas, thông qua đó để họ trở về, thì ông thấy đó là một việc làm, lừa dối và phản lại bạn bè. Ta tiếp tục phân tích tình và lý để thuyết phục ông Jaduk. Cuối cùng, sau 2 ngày, ông Jaduk đã nhất trí về biện pháp đó và trong hoàn cảnh ấy, chỉ có biện pháp đó mới có kết quả cao. Nhưng đó là mục đích tốt, đưa số cầm đầu Fungro, số bạn bè của ông trở về với gia đình, với buôn làng, với cách mạng bằng con đường gần nhất, không đổ xương máu, thì đó là một việc làm có ý nghĩa và nên làm. Như vậy, số đối tượng mà ta có kế hoạch đưa về lần tới gồm các trung tá Haput, Tổng tham mưu trưởng Trung ương Fungro, Kati, tỉnh trưởng Đà Lạt, Kachap, Enui Mabot, Tư lệnh vùng 4, Lemu Hachong, Sinbe, Liêng Hót Kathot, Tổng trưởng Tài chính Fungro. Ông Jaduk đã viết thư cho họ và ký tên với bí danh đặc biệt mà ông thường dùng trong Fungro. Thông qua số Fungro bị bắt, ta đã tìm được một số Fungro liên lạc để chuyển những lá thư của ông Jaduk đến những căn cứ của đối tượng cốt cán. Những người này rất tích cực đi các hướng để chuyển thư của ông Jaduk và chờ nhận hồi âm cũng như nghe ngóng mọi diễn biến, tình hình. Họ hoàn toàn coi đây là trách nhiệm của mình, góp phần đưa những người lầm đường, lạc lối theo Fungro trở về với gia đình, buôn làng để sống một cuộc sống bình thường. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 9 năm 1980, ta bố trí anh Ba Bình với tư cách là đặc phái viên của Caritas làm việc với một Fungro dưới quyền ông Jaduk và nhận được danh sách 14 Fungro sẽ đi vào 4 giờ ngày 13 tháng 9. Đúng thời điểm trên, tại một điểm hẹn trong Buôn Rờ Chai, khu vực giáp xã Kiêu Pa Hon, huyện Lạc Dương, chiếc xe đón khách, ngoài đồng chí Hưng điều khiển, có đồng chí Ba Bình và hai liên lạc trong chuyên án được gọi là chim mồi của ta, tiến đưa toán Fungro kia ra xe, còn có 10 tên Fungro khác lờn vờn quanh khu vực ô tô anh Hưng đậu. Đến khi chiếc xe lao đi mất dạng, chúng mới quay về rừng sâu.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.